Tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần, thì chúng ta học tiếp về cái phần của vua Trần Thái Tông. Tức là ở đây á, ngài làm cái nghiệp sám hối, tức là sám hối các nghiệp. Thì bây giờ trước khi mà sám hối qua cái nghiệp căn tai, thì trước khi mà sám hối nghiệp căn tai á, thì hướng đến tam bảo, vì tức là thường thường chúng ta vì hàng đêm á, vì niêm hương. Ở đây á, ngài nêu lên thế này: kính bạch mười phương đại giác ba đời hùng sư, chuyển sáu đạo thành sáu thần thông, nhiếp chín loài về chính phẩm. Tức là ở đây á, nói thường thường á, tức là cái người tu của mình á, cái phần tự giác mà luôn luôn á, lúc nào cũng là muốn là giác tha. Chẳng hạn như hàng đêm mình thấy, chẳng hạn như những vị chủ lễ khi mà niêm hương bạch Phật á, thứ nhất là khi mà chúng ta tụng kinh sám hối, rồi kế mình luôn luôn mình hướng cái tâm đến sáu loài chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ buổi trưa, tại sao ngày xưa mà khi mà chúng tôi ở thiền viện Thường Chiếu hoặc là ở Trúc Lâm á, là các vị chẳng hạn như là hòa thượng hoặc là những vị làm quản chúng rồi sau này làm trụ trì á, thì đa phần hay răng nhắc là những người mà xuất gia thì phải lên quả đường. Không có lý. Thường thường mà khi mình ăn cơm ở dưới á, ngay như mình ăn cơm trên quả đường á, thì mình tam đề ngũ quán, đúng không? Nhưng mà thường thường mình ăn ở dưới cái mình xá rồi mình đưa lên đưa xuống gì chứ, nhiều khi mình cũng tam đề ngũ quán, đưa cho nhanh á. Thứ nhất là ở Thường Chiếu khí hậu nóng nữa, cho nên ai cũng thích ăn ở dưới đó. Mà hiện bây giờ mà người nào mà ăn ở dưới á, là sư phụ Thường Chiếu rầy dữ lắm. Cho nên bắt buộc là cái người gọi là tăng sĩ á, làm gì làm chứ buổi trưa là phải lên quả đường, nó có lý. Bởi vì khi mà chúng ta tam đề, trong đó là mình có tự giác, gì nữa, giác thạ kế phần, không phải đợi mình lên pháp tòa mình giảng pháp rồi cho người ta hiểu đạo rồi hoặc là đắc đạo gì đó, gọi là mình độ chúng sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta là thanh chúng mà mình có một cái tâm gọi là cái tâm hướng đến các loài chúng sanh, thì trong đó cũng có gọi là tự giác giác tha. Hay như tam đề muốn thứ nhất là gì? Muốn thứ nhất là nguyện làm tất cả hạnh lành, tức là tự giác, đúng không? Muốn thứ nhất là gì? Gì hả sao dứt tất cả điều ác. Và muốn thứ hai là nguyện làm tất cả hành lành. Nguyện làm tất cả hành lành tức là mình tự giác, mình phát nguyện từ đây cho đến khi thành Phật mình toàn làm các hành lành, mà không phải đợi mình thành Phật mới độ chúng sanh. Mà cái muốn thứ ba là gì? Nguyện thành Phật, nguyện thành Phật phổ độ chúng sanh là ngay trong giờ phút đó là mình có cái tâm hướng đến chúng sanh. Cho nên trong cái phần tam đề ngũ quán là nó có nằm ở trong gọi là tự giác, giác hai cái bên, chứ không phải đợi mình thành Phật, đúng không? Hay cái điểm đó. Còn mà khi mà chúng ta ăn á, ăn một mình á là có những người tôi theo dõi luôn, thì mình sáng cái mình đưa lên đưa xuống rồi xong, rất là nhanh. Cho nên là khi mà tôi canh mà cái tiếng tiếng bản là tôi đánh á, là lúc đó là tôi nhẩm ở trong đầu tôi là tam đề, hay muốn thứ nhất nguyện đoạn các điều ác, muốn thứ hai nguyện làm tất cả hành lành, muốn thứ ba thành tựu Phật đạo phổ độ chúng sanh, tôi mới đánh. Tức là tôi đã gì mình dùng cái từ gọi là tác ý đến, mà tôi chưa kịp đánh mà tôi thấy xuống mà tôi biết chưa thầm đề, tôi theo dõi chứ, tôi theo dõi cái người nào mà đưa lên rồi đưa xuống mà chưa nghe cái tiếng khánh, tôi đánh một cái mà đưa lên cái xuống liền là tôi biết chưa có tâm đề, đưa có lễ vậy thôi. Mà khi mà chúng ta đưa lên có lễ như thế thì cái vị tu của mình nó cũng lấy lễ thôi, làm cho có, mà ở ngoài đời ta dùng cái từ làm chết ấy. Ở miền quê ta nói ông này làm chết chết không à, chết chết nghĩa là làm chơi chơi vui, mình tu cho vui thôi, cho nên không có ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa. Cho nên á, mình thấy hay cái một điểm là cái người mà tu của mình á, mà tại sao Đức Phật là luôn luôn mình phải tỉnh thức, phải chánh niệm, nó có lý chứ không, đúng không? Đó, cho nên là cho nên mình thấy vào cái thời các vị chư tổ, bây giờ mình ngồi mình nghiệm thì mình mới thấy là các ngài tại sao các ngài đi theo chúng làm việc, đâu phải các ngài làm đó, viện chủ rồi còn làm gì nữa, đó trụ trì là không có làm, nhưng mà tại sao vẫn theo chúng để mà làm việc, là các ngài theo dõi khi họ làm họ có dụng công hay không, hay như ngài Năm Tiền, ngài Bát Trượng vân vân, mà chúng làm đến đâu là các ngài làm theo đến đó, các ngài theo dõi thật là kỹ chứ không phải đợi ngồi thiền. Tôi nói cho cái tinh thần của thiền đốn ngộ, ngồi thiền khẳng định một lần nữa, ngồi thiền là cái việc phụ, mà cái việc chính là khi dụng công anh đang làm việc. Bây giờ ngồi thiền quá ít, mình nghiệm lại một ngày ngồi thiền á là có hết thảy là tổng cộng là 3.5 tiếng đồng hồ, mà sao mà quá giải hết những cái nghiệp tập mà từ vô lượng kiếp, chỉ có khi chúng ta làm việc chúng ta dụng công để hóa giải, mà ngay trong giờ đó là phước huệ đồng thời nó có mặt. Cho nên vào cái thời mà chư tổ là tinh thần của thiền đốn ngộ là tại sao tổ Bát Trưởng nói là một ngày không làm là một ngày không ăn, một ngày không còn làm phải là làm việc bình thường, mà tức là luôn luôn cái ngày nhớ đến vấn đề đó, thấy không? Nên mình nghiệm kỹ mình thấy tại sao là chư tổ giác cuốc ra đồng làm ruộng. Bây giờ mình đi làm gì cái chúng mình mới giật mình. Tức là trên cái phương diện dụng công là phải từng lúc, phải nói là từng niệm luôn chứ không phải nói là từng ngày từng tháng gì hết. Đó là tinh thần của thiền đốn ngộ. Cho nên là ngài Hương Nghiêm mà khi ngài dụng công như thế, cho nên tiếng sở nó là nó gõ cái cụp là ngài ngộ, chứ bây giờ mình nó tiếng sấm cũng ngộ nữa. Thì mình duyên theo, mình không có tỉnh, không có quay lại. Mình bây giờ mình làm việc mình mới giật mình, thấy không? Khi mình ra mình lãnh chúng rồi bắt đầu mình làm gì theo chúng mình mới giật mình từng chút, phải không? Cho nên mình đợi ráng cố gắng là khi chúng ta làm việc là chúng ta dụng công, chứ không phải là mình chạy theo việc. Cái việc là cái phần phụ thôi, mà cái dụng công cho nên là mình làm đâu có bao nhiêu, mà khi chúng ta làm việc chúng ta dụng công. Thì bây giờ xúc đất thì vô cái gốc cây, ví dụ thôi, mà xúc đất dục cho mặt mình là sao dụng công, ví dụ là lúc đó mình không có tỉnh giác, mình mất chánh niệm. Cho nên á, ở bên Nhật Bản á, mà cái người mà làm cây kiểng tắt mà cắt mà tỉa cành đồ á, toàn là những bậc đắc đạo không. Vào cái thời mà thiền tâm mà thịnh hành nhất là cái thời của thiền sư Đạo Nguyên, từ nhà biết, từ tất cả các việc hàng ngày toàn là những người mà nắm đầu, hay như là chi khố, chi viên, chi sự đều là đắc đạo hết. Vô mình nhìn cái vườn kiển họ thấy là tự nhiên có một cái phong thái tu tập trong đó. Ngay như bây giờ một cái vườn cỏ mà vô mình thấy họ làm sạch sẽ mà từng nét, tức là họ có dụng công, mà họ làm không có chấp trên sự tướng thì làm như thế là họ có sự dụng công tinh tế. Trên người ta mà đến một cái giường thiền của Nhật Bản là tâm ta nó tuột xuống, bao nhiêu cái phiền não cố nhiễm nó tuột, tức là họ đợi để cái tâm họ tác ý trong công việc, hay không? Thì đây vậy, khi mà chúng ta niêm hương bạch Phật cũng như thế, chứ không phải mình đứng là mình niêm hương suông, nó không có tác dụng. Cho nên là cái người mà có những cái năng lực mà có duyên chúng sanh, họ mà khai thị cho chúng sanh một cái vấn đề nào đó, thì tự nhiên cái người mà khi ta sắp mất thức tỉnh tức khắc, chuyển hóa những cái nghiệp tập mà ác nghiệp nhất thành cái thiện nghiệp, thì ngay tức khắc ta được sanh về cõi lành chứ không có sanh về cõi dữ nữa. Mình thấy rất là quan trọng. Thì muốn được như thế là từng ngày, từng giờ, từng phút mình phải thực tập về vấn đề này. Chẳng hạn như mình thấy á, huynh đệ là mà có học võ biết á, hàng ngày á, mình cứ tập một cái đòn đưa đỡ gạt liên tục, thì đối phương mà vừa đánh cái mình đỡ ngay ra, thấy không? Là 3 giờ sáng mình đã tập rồi, cứ ngày là đi này gì liên tục, cứ gì thôi, không có tập nhiều cái gì nữa đó. Vừa đánh là gạt là cái xong, thấy không? Mà gạt ra cái là cái tay này đưa vô, ví dụ. Thì muốn được như thế là hàng ngày anh phải tập. Có một vị mà quan nhà Đường, có một vị này nè, ông làm chi khố ở trong thiếu tử á, làm gì cứ xào lên xào xuống xào, mà ông gọi là ông đánh một cái đòn gọi là liên thủ. Nhưng mà khi mà gặp các đối thủ mà gọi là giỏi nhất, hay như đến Thiếu Lâm đánh bại hết, mà khi mà vô cái ông chi khố nào chịu nổi, không? Vô là ông giống như là cái người đó, ông xào nấu hồi. Với cạnh mắt của ông là cái người, cái đối tượng là gì? Là cái củ cải cà rốt. Chứ ông xào hồi là tan tành hết luôn. Ông nhìn cái mà đối thủ là không phải là con người nữa, mà củ cà rốt. Cho nên là ông xào hồi cái tan tành hết luôn rồi thua chạy. Mà phải làm gì? Tập hàng ngày. Tập rồi dớp. Tôi nói huynh đệ rồi, ở đây là tôi nêu thêm một vấn đề. Tại sao mà vào cái thời nhà Đường, đến đời nhà Tống, thiền tâm nó thịnh hành đến mức mà ra bờ đường cũng nghe thiền, đi đâu cũng thiền hết đó. Rồi làm rẫy, làm ruộng, làm tất cả đều là thiền hết. Thì mình thấy những mình khi mình qua Trung Quốc đó, rồi mình thấy những cái vào cái thời đó thì họ làm những cái công trình rực rỡ mà rất là tinh xảo. Đại chúng thấy không? Chẳng hạn như tôi nhờ huynh đệ làm một cái việc đó, mà khi mà họ làm với một cái tâm mà sân hận là mình biết liền. Chẳng hạn như bây giờ mình nhờ một cái người mà ví dụ như một cái huynh đệ nào đó, tôi nói thôi bây giờ xúc vào tôi một miếng đất này để mà làm bỏ cái container nhà vệ sinh đến. Nhưng mà khi mà cái tâm mình mà không có bực tức, không có nóng giận thì bình thường, làm rất là đẹp. Mà chỉ cần có cái tâm mà phiền não bực tức là mình nhìn ở trên bể nát tùm lum thôi. Vì khi chúng ta làm mà cái tâm chúng ta nó không có quan hỷ, mà mình làm theo cái kiểu mà giống như là để cho cái tâm phiền não nó chen vô rồi thì bắt đầu tâm mình nó hở ra. Thì khi để chúng biết rằng khi cái tâm mình hở là những cái ác nghiệp từ vô lượng kiếp nó vô. Ngon gì đó, thấy không? Cho nên là khi mình làm việc, khi mình tụng kinh, khi mình sám hối, tất cả mọi cái đều nhớ kỹ một điểm là trên cái sự dụng công. Giống như vua Trần Thái Tông nói, niêm hương bạch Phật tất cả mọi cái luôn. Chứ không phải mình để mình ngồi thiền mới là dụng công tu, thì nó rất là ít. Diễn sáu đạo gì? Sáu đạo tức là đạo là con đường á, sáu con đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula. Chuyển hành sáu thần thông. Sáu thần thông là để chúng biết rồi phải không? Rồi bây giờ nhiếp chính lời về chính phẩm. Chính lời là gì? Một là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, bốn loại gì nữa, rồi hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, à gì nữa, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Mà đại chúng biết rồi là cái loài mà hữu sắc vô sắc, những cái loài mà hữu tưởng vô tưởng, năm loại này á phải do tu thiền định thì mới đạt đến cảnh giới, chú vào cảnh giới đó để an trụ. À, chẳng hạn như là cái loài cái loài là sanh về cõi sắc giới đi, à, đó hữu sắc. Là phải sanh gì? Là tứ thiền thiên á. Một là gì? Một là sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. À, như bây giờ cái đêm mà đại chúng mà ngồi thiền mà tâm mình nó vui về thiền định mà không nhớ nghĩ đến cái cuộc sống ở thế gian nữa, mà chuyên sâu về thiền định nó có một cái niềm khinh an. Mà trong đó sở dĩ mà tại sao gọi là phàm phu thiền, vì chúng ta còn gá một cái ngã, ngã là thấy mình được khinh an, và đối tượng là con đường thiền định thì nó phải rớt trong phàm phu thiền, là ăn điều gì đó. À, thường thường mình ngồi thiền là nó hay bị rớt vô cái đó. Mà trong kinh diễn tả các vị tổ sư còn nói mạnh hơn chút xíu nữa, nói mạnh hơn chút nữa, mình rớt trong ba cõi thấp địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình còn có ngày ra cõi, mà rớt vào trong cái cõi này rồi thì muôn kiếp luôn, bởi vì nó quá khinh an, quá an ổn. Rất là có nghĩa là mình rớt địa ngục có ngày mình còn lên, mình còn tu tập, chứ mà rớt trong những cái cõi này rồi thì chắc rồi dính mắt ở trong đó mãi luôn, chịu ra đó. Rồi gì nữa? Nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa. À, tức là tâm mình nó vắng lặng, thấy không, rồi bắt đầu có những cái niềm vui, nó khinh an. À, mà trong cái niềm vui khinh an đó, chẳng hạn như hôm nào đó mà mình ngồi mà nó bị một cái tiếng động nào đó, hoặc là tiếng ồn nào đó, hoặc là một cái gì đó, cái tâm mình nó bức xúc, nghĩa là mình còn ghé vào những cái ngã, thì cái con đường thiền định nó cũng nằm trong phạm phu thiền. Rồi kế là gì? À, ly hỷ diệu lạc địa, tức là lìa cái niềm vui luôn, mà lìa cái niềm vui nhưng mà mình vẫn có một cái tâm nó lâm đó. À, cho nên là bỏ luôn đó rồi đi đến gọi là xả niệm thanh tịnh địa, mới bước qua cái con đường thiền nước ngọt. Cho nên trong cái tứ thiền, tuy rằng mình gì, mình không có dính mắc vào bốn cái con đường đó, nhưng mà cái người hành giả bắt buộc là phải đi qua, mà đi qua thôi. Giống như là bây giờ từ đây về Sài Gòn, mình không có ghé Long Khánh, đúng không, mình không có ghé căn cứ 6, nhưng mà mình vẫn đi qua căn cứ 6 rồi đến Long Khánh, rồi đến Sài Gòn. Mà cái mục tiêu duy nhất của người hành giả là đến Sài Gòn, cái mục tiêu duy nhất của người tu thiền đốn ngộ là thành Phật, đúng không, gọi là kiến tánh thành Phật. Cái mục đích của mình là tu để thành Phật, chứ không có rớt vào trong những cái cảnh giới này. Cho nên là mình cũng phải đi qua, mà từng tự đến cái xả niệm thanh tịnh định địa nhảy qua. Đó. Rồi cái chuyện mà tứ không cũng như vậy, đúng không? Đó, rồi đến gì? Diệt tận định. Diệt định tức là những vị A-la-hán á. Bây giờ chuyển chín loài này nè. Ông vua Trần Thái Tông rất là thông hiểu về giáo lý nha. Thì khi mà ở vào trong chín loài này, nó cũng còn nằm trong một cái gì, vẫn còn nằm trong gọi là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử đó. Cho nên phải vượt qua luôn, không có nằm trong phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, mà phải trở về cửu phẩm liên hoa quy phụ mẫu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là giữa thiền tịnh ông thông hết luôn, hay cho đó. À, cho nên thấy không, cửu phẩm là gì? Gọi là thượng phẩm, phải không, thượng sanh, Rồi, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Rồi gì nữa? Đến cái trung cái hạ cũng như thế, nên gọi là cửu phẩm. Chuyển chính loài trở về cửu phẩm. Đó. Rồi khi mà ông nói như thế là bắt đầu ông đưa xuống nè. Chợm nghe gà sớm gáy chưa, mặt trời đứng bóng, vòm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Tức là ông tả về cái cảnh buổi trưa thôi. Bây giờ mình lướt qua. Lâm lanh rực rỡ chiếu giao đài, tức là giao đài là xưa là các vị thần tiên ở đó đó. Lấp lánh chập chờn soi thiềm ngọc. Tôi rút gọn qua đó. Rồi mùa hè cao độ thì chảy hoàng nứt đá, mùa đông đến thì sương phủ tuyết rơi, nắng trưa bụi mù trong sạch bóng, đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, nơi nơi thảy có quang minh, bước bước chọn không hắc ám. Tức là ông diễn tả là đi trong cuộc đời này á, mà khi mà đối cảnh phải không? Thì tâm nó rỗng xuống, không chín mặn. Ý nghĩa tức là niêm hương bạch Phật là làm như thế nào đó để con mà khi đói cảnh tâm con được rỗng xuống, không có dính mắt, không có trụ tướng nữa. Cho con được an ổn. Mà ngay trong giờ phút đó cái tâm địa được sáng ngời, nơi nơi thảy có quang minh, tức là từng bước đều không có gọi là hắc ám. Mình bị nhiều lắm đúng không? Mình nếu mà mình không khéo tu là mình nhìn cảnh, nhìn vật, nhìn người, tất cả đều là hắc ám hết. Trên ngày bạch Phật là làm như thế nào đó, từng bước con đi đều không có những cái sự mà mây á, mây tối nó che, tất cả đều nó rỗng suốt sáng sủa hết. Cái điều đó là bạch với Phật. Này chư Phật tử, mặt trời đúng ngọ rồi phải xế, con người có thịnh ắt có si. Tức là bắt đầu nêu lên, này Phật tử, này Phật tử là nói chung á, nói chung là trong đó có những người xuất gia nói chung, đừng nói Phật tử không. Mặt trời nó hay ngày sáng mình thấy là buổi sáng mình lục đục mình lo cho chúng ăn sáng xong rồi chuẩn bị buổi trưa. Chưa cái buổi chiều cái bắt đầu mà chuẩn bị tụng kinh sám hối rồi đó. Mà cái người tu mình nghiệm nha, mình thấy một tuần lễ qua rất là nhanh nha. Mình nhớ năm nào đó là vào hạ. Bây giờ tiếp tục gì? Tiếp tục là vô hạ rồi. Vô hạ xong rồi bắt đầu chuẩn bị ra hạ. Rồi ra hạ rồi chuẩn bị Tết. Rất là nhanh. Rồi bắt đầu một tuổi nó đến. Đại chúng thấy rất là kỹ không? Tuổi già bắt đầu là sức nó yếu. Ngày xưa mình thấy không, mình ngồi thiền 2 tiếng hoặc là 3 tiếng 4 tiếng năm gì hết, bây giờ ngồi thiền tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi là đầu gối nó giống như kim nó châm, hoặc là nó nhức mỏi, gọi là gì, ai buộc mà có tìm giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, vượng nhàng ngựa mỏi người cũng lão. Cho nên là mình thấy là mình học đạo Phật mình thấy là nó có những cái tư duy hay lắm. Tại sao mà có những khi cái phiền não đến mình vượt qua cái một con người đời có là nhờ mình tư duy. Hay như bây giờ khi cái phiền não của mình đời nó đến đi, ngẫm vườn nhà ngựa mỏi người cũng lão, tuột xuống liền, rồi mình cũng già bệnh rồi chết, không có gì. Nó có gì mà đáng giá cái kiếp phận con người, không có gì hết. Thì mình bỏ, mình buông rất là nhanh, bỏ rất là nhẹ. Cho nên mình phải học pháp với cái lý do chứ không phải không. Thấy không? Đó. Rồi con người nè, có thịnh là ắt có si. Để chúng thông cảm là khi tôi giảng là Phật tử ở các nơi họ nghe nhiều lắm. Thấy không? Cho nên là bây giờ mình giảng cho có người đời chút. Chứ giờ mình đi chiên rồng về cái chỗ dụng công của người ta cũng ngán. Tôi nói về cái thỉnh ác cá si. Vậy chúng nào mà có cái nhân viên mình xuống nhà của ông gọi là ở Bạc Liêu tôi hay giảng á. Lúc trước tôi hay giảng Bạc Liêu rồi Phật tử dẫn đến học mình coi. Rồi công tử Bạc Liêu. Ngày xưa mà ông làm rớt một đồng kẽm á nha, là ông rút 100 đồng ra ông đốt để ông tìm. Hoặc là ông nấu trứng gà hoặc là trứng vịt, ông đốt tiền để mà gọi là đốt tiền nấu trứng. Mà bây giờ đến đời con ông hoặc là đến đời cháu ông á, thì bây giờ là không có hộp cơm mà ăn, nghèo khổ vậy đó. Đi xe đa ôm rồi bắt đầu là khi người ta đến là hỏi lai lịch là ông nội mình hoặc ông cha ông chú gì ngồi kể, người ta cho 5 đồng bùi cát thì sống. Nên con người có thỉnh ác cái si hết phước. Cho nên mình xài quá mà khi mà phước nó đến á, phước nó hết đó, thì cái gì nó đến? Quả đến. Nên người xưa tôi nói là mình xài phải cẩn thận á, chứ đừng có phung phí quá hết. Cho nên đó là trong cổ học Tinh Hoa kể lại đó, Mạnh Thường Quân. Tại sao gọi là bây giờ thường thường gọi là Mạnh Thường Quân? Thường thường nói là cái nhà này gọi là nhà Mạnh Thường Quân, ngày xưa mình đâu hiểu, nhưng mà có trong lịch sử. Ông ở nước Tề, mà khi mà ông vua nước Tề mà phong ông làm tướng rồi đó, thì thực khách đến rất là đông. Mà ông tiếp khách là có ba hạng, hạng ngồi ở dưới đất, hạng ngồi ở chiếu và hạng ngồi trên cao. Mà cái hạng ngồi dưới đất á, là cái hạng là nghèo khổ, nó không có danh vị gì hết, không có tài cán gì hết. Mà cái người mà ngồi ở trên chiếu á, là có học thức một chút, mà cái người mà hạng trên cao là phải có tài, có thực lực, nó cho ngồi trên. Đặc biệt nhất là có một cái người đại chúng biết tên đó, ông này nè, ông ngồi dưới mà ông chịu ăn, ông gõ cốc cốc ông chịu ăn. Ông Mạnh Thường Quân ngạc nhiên, ông hỏi sao ông ăn, ông nói tôi mà đáng lẽ ngồi dưới đất thì đưa lên chiếu nữa, ông cũng chịu ăn gõ tiếp nữa, cuối cùng đưa lên ông trên. Mà lúc này ông không có lộ ra cái tài của ông. Rồi một hôm đó, Mạnh Thường Quân sai ông về Tắc Tiết để đòi nợ, nhớ không? Ông kêu hết toàn dân Tắc Tiết, nói bây giờ là ông chủ của tôi là tên là Mạnh Thường Quân, bây giờ là bà con cô bác là thiếu nợ phải không? Đây số nợ đây, đem ra hết giấy nợ đầy hết, ông kêu chắc đốt. Đốt sạch hết luôn. Đốt là gì, trừ nợ ăn từ đem lên, không có nợ nặng nữa. Ông chủ tôi ông giàu lắm, cho luôn. Khi ông về rồi, ông Mạnh Thường Quân hỏi là bây giờ đến Tắc Tiết là có mua gì không? Tôi thấy nhà của ngài cái gì cũng có hết, cái gì cũng có hết mà thiếu một cái chữ, thiếu một cái món đồ. Hỏi món gì? Nói là chữ nghĩ thiếu. Hỏi nghĩ là gì? Tôi đốt nợ hết nợ. Mạnh Thường Quân thôi cũng bỏ qua, cũng nói vậy. Thì quá trình 3 năm sau thì vua nước Tề bãi chức. Bãi chức cái bao giờ ổng làm sao? Hết làm tướng rồi, giống như mình về hưu vậy, không có nơi nương tựa bơ vơ. Trên ông chở về Tắc Tiết. Mà cái ngày ông chở về Tắc Tiết là dân chúng hai bên đường ta nghinh ta đón, cờ lộng đồ. Thì lúc này ông mới thấy là cái ông này có tài thiệt, mua cái chữ nghĩa. Thấy không? Ông biết rằng cái con người mình có thịnh rồi sẽ có những cái ngày suy nó tàn. Thì bây giờ là cái người khôn nhất là cái gì? Con chuột nó khôn thì nó đào ba cái hang, đúng không? Phòng bị trước. Cho nên ngày xưa sư phụ Hùng Chiếu ở hay kể câu chuyện là là ở chùa Thiếu Lâm, mà năm cái năm mà hạn hán mà nghèo đói á, dân không còn cúng dường nữa, tưởng không có đủ ăn mà. Còn cái thời dân quốc á đói khổ lắm. Thì cái vị mà sư trụ trì ở chùa Thiếu Lâm á, lúc đó chùa đông người mà bây giờ người ta không cúng, cho nên mà xuống cái chùa ở dưới chân núi á, xin ít thức ăn. Thì ông trụ trì dưới chân núi ông gỡ lên nào là mì gói, mì tôm, bún, bao. Hôm nay ngạc nhiên quá, ủa dưới này mà làm gì mà có mà trên mình không có mà tại sao dưới này có? Xuống hỏi, nó có ở đâu á. Những cái mì gói nè, mì tôm nè, tất cả những cái này là tôi lấy từ chùa Thiếu Lâm. Ông lấy bằng cái gì? Ngày xưa chùa của ngài thịnh hành quá, cho nên là chúng nó ăn nửa bỏ nửa đổ xuống ông cống, tôi vớt rồi hốt rồi đem phơi, giờ tôi cúng lại cho ngài. Vừa nghe nói như thế là cái vị trụ trì chủ lâm quỳ xuống lạy liền, nói từ đây chấp lên là con xin làm đệ tử thầy, con có đủ tư cách mà làm trụ trì ở một cái chùa mà nổi tiếng lớn. Thấy không? Cho nên mình phải cẩn thận là mình thấy là mình ngày hôm nay đầy đủ thì gọi là tích phước. Mà trong kinh dịch dùng cái từ gọi là tiên á thì tích phước, mà hậu á thì mới tầm lâm. Tiên tức là trước là mình phải tích phước, là sau này mình tìm đất cát rồi mình làm, ví dụ đó. Chứ mình tìm phong thủy không mà mình không tích phước thì hết cũng được. Cho nên là ở đây là nói cho đại chúng hiểu một cái điểm. Tôi có một số Phật tử họ xài ghê lắm, hẹn như họ mua một món đồ đó, họ xài qua một lần thôi họ bỏ, hoặc là sắm một bộ đồ mà xài qua một lần thôi bỏ. Tôi nói là cô phải cẩn thận, cái phước mình nó có giới hạn, phải không? Có một ngày một lúc nó cũng phải cạn kiệt, cho nên phải giữ, rồi giữ phước á. Rồi thân thể chẳng bền lâu, giàu sang khó giữ mãi. Thân thể không có giữ. Hồi xưa mình 18, 19 tuổi thì bây giờ mình 40 mấy 50 nó khác, không có bền. Rồi giàu sang nó không có giữ mãi. Mà ở Việt Nam mình có một cái tích đó, mà cái tích này cũng có thật chứ không phải là mình kêu người xưa ta bịa. Tích gì? Hả? Thạch trùng còn thiếu mẹ con. Có cái lý, đúng không? Ông này là ông Thạch Trùng, là ông làm gì? Ông là cái người ăn mày. Nhưng mà ông được ông thầy đồ báo mộng là ngày đó tháng đó là nó sẽ có một cái trận lũ lụt rất là lớn. Bây giờ ông thấy hai con trâu nó hút nhau trên biển á, thì cái ông Thạch Sùng ông nghe được như thế rồi về ông tiền đi xin nhiều lắm, gom hết mua gạo chất thành đống. Rồi lúc đó mà dân nghèo tay lên á thì tất cả những người giàu mà có tiền lúc đấy này là tiền không cần nữa, mà cái cần gạo. Mà chỉ có mình ông còn thôi, tự giờ ông chất gạo trên núi mà, ở dưới là tiêu hết. Cho nên ông bán một, ông bán 10, 10 bán 20, 30. Cuối cùng thành giàu, ông giàu đến mức độ mà trên đời này ông còn không có gì mà ông không có. Rồi khi mà ông giàu là ông làm gì? Đó. Những cái mẻ kho mà ông nấu cơm, nấu canh, nấu gì ông đem đặt bể hết, không còn gì nữa, giàu rồi mà. Đó. À. Nhưng mà khi mà ông hướng thầy đồ là khi mà ông giàu đó ông sẽ hậu tạ, mà ông thầy đồ đến rồi ông hậu tạ, rồi cuối cùng bắt đầu ông ra ông thi á, ông thi là ai mà tức là trong nhà mà thiếu cái gì nhất là ông sẵn sàng ông giao ông nộp hết. Thì ông thầy đồ ông mách nước cho cái ông quan đại thần đó là nhà ông làm cái thiếu cái gì hết á, mà chỉ thiếu cái mẻ kho, phải không? Đó, cuối cùng lúc đầu ở thi quả tình cái gì ông có hết, mà cuối cùng đưa ra là bây giờ ông nhà ông có cái mẻ kho không, ông đứng chồng họ ông gục xuống chết thành con thằng làng. Tích cũng rất là hay, đúng không? Thằng làng sao tắt lưỡi tiếc. Nên mình tu tập như thế nào đó mình đừng có trở thành cái con thằng làng nha, tiếc. Phải lúc đó tu được rồi, ví dụ vậy. Lúc mà mình thành những cái loài này là mình hối tiếc dữ lắm, mình hối tiếc những cái năm tháng mà mình không có dụng công mình tu học, mình để cho năm tháng đó trôi qua uổng đó, ý gì đó. Thạch sùng còn thiếu mẻ kho. Nhanh chóng như nước chảy trên sông, lệ làng tở mây qua đỉnh núi. Đó, tức là nói là cái mạng sống của mình nó nhanh lắm, nước mình thấy nó tuôn xuống nó mới dừng, rồi mình thấy đám mây nó bay qua đỉnh núi. Bình sanh chẳng tạo nhân lành, ngày khác ắt về đường khổ. Tôi nói đại chúng rồi, có dịp á, có dịp mình mới làm, có dịp mình mới tu, có dịp mình mới học. Ngày như bây giờ mình đụng, bây giờ là dạng như bây giờ mình nói có một cái nhân viên buổi sáng thì mình làm, ví dụ nhổ cỏ trồng cây, ví dụ mình làm cho đại chúng mình nấu cơm đi, cái mình chịu làm, Ví dụ như đùng một cái mình bệnh bao tử, bệnh tim, rồi bị trúng gió, rồi đủ một dập luôn đó, rồi nằm chỗ dỗi làm. Cho nên mình thấy ở cái cõi nhân gian này nó hay cái một chỗ là có một ngày nữa mình bệnh rồi mình nằm một chỗ rồi bắt đầu những cái thước phim nó cuộn, mình mới giật mình. Phật nói là ở thế gian này mà không có bốn tướng là không có người nào mà tu được, không có già, không có bệnh mà không có chết, chắc giờ này còn nhẫn nhơ, còn giờ này đi tắm biển Vũng Tàu hay là Nha Trang hay là cái gì đó thôi. Đó. Mình thấy có những huynh đệ mình đó là khi mà làm á phiền não nhăn nhó đủ chuyện á, mà đùng một cái tôi mình bị tai nạn một cái rồi bây giờ muốn làm cũng được, không phải dễ đâu. Nên cái duyên nó đến thì mình phát huy hết. Mà tôi nói nãy khi mình phát huy là mình phải có sự dụng công. Để chúng thấy làm tôi là trăm công nghìn việc, nhưng mà khi mà trồng cây khi cái gì lúc nào cũng phải có mặt. Bởi vì là khi mình trồng một cái cây xanh hay là một cái gì đó là cũng làm cho những người họ đến họ gì đó. Trong luật có ghi á, khi mình ngồi dưới bóng cây là mình phải cảm ơn cái người trồng cái cây xanh này. Ví dụ thì bây giờ mình muốn tô điểm cuộc đời, mà muốn tô điểm tùng lâm già lâm gì đó thì chúng ta phải thực hiện. Người làm một kiểu chứ không phải là nói là ai cũng phải làm. Như là tụi tôi buổi sáng là trồng cây thì cũng phải, khi buổi trưa nếu mà không có những quỷ mà nấu cơm thì cũng được, thấy không? Mà khi mà mình nấu cơm rồi mà không có những người làm ruộng cũng được. Trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là trùng trùng duyên khởi. Duyên này nói tiếp với kia tiếp tục, nó hình thành lên cái sự tu tập, nó hình thành lên cái sự mà một cái xã hội. Cho nên tôi thường nói là trong cái thiền môn nó giống như một cái xã hội, nó thu hẹp nhỏ lại, người làm việc này người làm việc nọ hình thành lên. Chứ mình đừng có nói là tôi chỉ có tôi làm việc đó thôi, còn ngồi ra cái ai là chết. Cái đó mình nhìn là gọi là dùng cái từ nhà thiền gọi là đại ngã mạng. Để chúng nhớ một điểm, tôi là số một, không có tôi là thiên hạ chết. Mình khởi niệm cái đó thôi, tâm mình nó hở ra một cái là ác nghiệp nó vô liền. Tôi nói đại chúng, bản thân tôi kinh nghiệm tôi biết, mình tu bằng ngộ đạt quốc sư không, mà chỉ cần ngài khởi niệm là ngài là ông vua còn lại mà vô liền. Mình là ác nghiệp nhiều lắm, tức là tâm mình lúc nào cũng phải kính hết. Mà nhất là những bậc mà đi trước, những bậc trưởng thượng, người ta đi trước mình một năm là cũng hơn mình, nói thẳng điều luôn. Bây giờ chuyện quá khứ thì không thành vấn đề, đúng không? Ví dụ vậy. Mà tôi đi trước mình một chút xíu thôi, cho nên là mình phải là cẩn thận những vấn đề đó rất là nhiều. Đó. Đó, bình sanh chẳng tạo nhân lành. Vừa rồi trên mạng nó có ông này, ông rất là giỏi, ông là cư sĩ, ông phân tích mình thấy rất là hay. Những kẻ giết chùa, ông để cái mở mạng mình coi, gọi là những kẻ giết chùa. Giết chùa là sao? Là ông tính là nếu mà đạo Phật mà đi cứ đi theo cái lối mòn này á, một thời gian là đạo Phật vắng bóng. Bởi vì ai cũng muốn là làm chủ phương. Ông tâm sự là ông đến một cái ngôi chùa ở miền Bắc, thì có một sư trụ trì, thì ông thấy tụng kinh bái sám, rồi ông hỏi tại sao đây ông thuyết pháp, nói đây không có ai nghe đâu thuyết, rồi ở đây không có tu tập gì, nói đây có mình tôi mà tu gì. Rồi những vị mà ông hỏi là có nhận đệ tử, nó có nhận, mà bây giờ giao chùa nó hết. Cho nên mỗi người cứ một khúm rồi đạo Phật nó không còn gì hết. Bởi vì một mình không có thể nào mà làm nên lịch sử, mà phải nhờ gì? Nhờ số đông. Ngay như là cái phá tu mà không có những người mà kiểm thiền, không có những người tụng kinh, không có những người MC, rồi không có chúng, thì cái phá tu nó không có thành tựu. Rõ ràng không? Đó, cho nên đại chúng phải hiểu một cái điểm đó. Ông nói là những người giết chùa là những người bỏ tăng đoàn để tìm một cái chỗ mà trú xứ nhỏ nhỏ cũng được. Ví dụ là ông nói là những người đó là những người giết chùa, giết cái mạng mạch Phật pháp. Hiện bây giờ ở đây là có 30 người, 30 người về ở 30 cái cốc, đạo Phật đâu còn gì nữa đâu. Thấy không? Người ta đến đây ta tu tập là nhờ tăng đoàn, nhờ đại chúng. Mà bên làng Mai gọi là dùng cái từ gọi gì? Gọi gì? Là tăng thân. Thấy không? Cho vậy mà bên làng Mai họ có những cái sự mà tu tập lớn là nhờ tăng đoàn, nhờ tăng thân. Thì cái thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng sau này cũng như thế. Chứ còn mà mỗi người cứ cấp, mỗi người cứ hàng rồi không ra gì hết. Mà bản thân mình tu cũng được, mà những người khác đến sao cũng không hỏi được cái gì hết. Đó. À, quyết khởi tin sâu trừ sạch nghi ngờ, tức là mình phải tin cái điểm này, mình không còn nghi ngờ nữa. Con đường mình đi là như vậy rồi, con đường mình đi là thẳng quyết bước, tối tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, ví dụ cứ đi con đường đó. Mệt thì bệnh thì nghỉ, khỏe thì tu, ví dụ con đường đó mình bỏ đó, mình phải tin điều đó. Sớm nở tâm chân chư Phật, chiếu phá thùng sơn chúng sanh. Bây giờ ở đây ai cái thùng sơn lũng đáy giờ? Trong nhà thiền gọi là thùng sơn lũng đáy. Thùng sơn là gì? Mình đều có một cái thùng sơn hết, thùng sơn ngũ quẩn. Lũng đáy nghĩa là không còn chấp ngã nữa, tức là thành tựu. Đó, thành tựu một cái bước đầu rồi đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái gọi là nghiệp căn tai. Nghiệp căn tai là nói chung cho cái người xuất gia và tại gia. Một là gì? Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà. Đó. Nghe kinh á, hoặc là nghe kinh hoặc là đọc kinh thì 5-10 phút ngủ. Đúng không? Mà nghe mà gọi là hoặc là Hương Lan hay Trường Vũ thích, đúng không? Mà nghe mà nói về mà chánh pháp thì không thích nghe. Mà nghe cái gì mà nó mùi mẫn rồi thì mình thích. Vô trần thái tông đó là cái nghiệp của chúng sanh đó. Cho nên đó là lúc mà chúng tôi ở trên Trúc Lâm á, là ông thầy quán chúng á, là ông bắt là những người nào mà ngồi trước mặt hòa thượng á thì không có ngủ. Cỡ như hòa thượng á, từ buổi sáng là 8 giờ nghe pháp rồi, mà buổi sáng là 6 giờ 15 ăn xong là đến 7 giờ nó chưa có tiêu, thành ra rất là dễ buồn ngủ. Mà phải những người nào mà nghe chăm chú là phải ngồi trước hòa thượng mới được nha. Còn những người mà nghe mà lơ tơ mơ thì không dám cho ngồi. Ông cụ ông rầy, ông nói mà ở trên mà sau này mà đại chúng mà đi làm giảng sư mới biết, ở trên mình giảng mà mình nhìn ở dưới mà nó ngủ hết là cái nước hồi hướng cho rồi. Gọi là khác nghe chánh pháp. Mà chúng sanh thấy không, là nói về con đường chánh pháp là ít, phải là khó lọt lỗ tai lắm chứ phải dễ. Mình có phải nói là huynh đệ mình sau này mà ai mà có duyên sâu với chúng sanh nhiều lắm, khi mình lên mình giảng người ta mới đến đông, người ta nghe. Bởi vì nghe chánh pháp khó nghe lắm, không phải dễ đâu. Nghe chẳng hạn mình nghe mình giảng mà mình thấy đại khái là có những vị mà giảng mà nói về mà buôn bán đất đai nhà cửa tất cả, mà cái nói về kinh doanh thì đông ngát luôn. Nói về tiền ta thích lắm, mà nói về con đường chánh pháp là bỏ ác làm lành sổ sao rất là khó nghe, có dễ đâu, đúng không? Trong kinh Sức Diệu kể lại á, vào cái thời Đức Phật có một đoàn phương nhân đến á, xin Đức Thế Tôn giảng. Mà khi mà Thế Tôn mà giảng xong cái bài pháp đó rồi, tôn giả đang quỳ xuống liền, bạch Đức Thế Tôn á, con theo Thế Tôn còn 20 năm mà chưa lần nào mà con thấy Thế Tôn giảng cái bài pháp nó đặc sắc như ngày hôm nay, mà sao con nhìn ở dưới con thấy có những chúng sanh nó ngủ lên ngủ xuống, có chúng sanh thì nó gõ bàn nó chơi. Có những cái chúng sanh thì ngó trên ngó như trời ngó, mà chỉ có một rất là ít, phải nói là rất là ít là chăm chú nghe bài pháp Đức Thế Tôn, không hiểu sao. Phật nói là ông biết cái mà có những cái nhóm mà đã nghe Như Lai mà nói pháp mà ngủ không á, mới từ kiếp rắn lên á, có thần túc mà phải không, biết kiếp trước chúng sanh đó. Còn có những chúng sanh mà ngồi nghe pháp mà cứ gõ bàn không là từ chim gõ kiến lên đó, mình thấy con chim gõ kiến này gõ tóc 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 đầu thai lên đó. Có những chúng sanh mà nhìn trời không á, đời quá khứ là chim tinh gia nhìn sao không à, nên là chúng mình nhìn xuống nhìn sao đó trời là biết rồi. Có một số ít mà nó chăm chú nghe Như Lai nói là đời trước là những người này là chuyên trì những cái bài chú, nên bây giờ còn hạt giống đó, không chăm chú nghe. Nên bây giờ mình tự mình coi lại mình, đúng không? Nghe nói về mà biển đông biển đồ thích lắm, mà nói về chánh pháp thì chịu. Ví dụ vậy, nghe thời sự. Mà khi mình ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tạ thì mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng. Đó. Tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói là mình là gọi là bối giác hiệp trần. Đó. Phật thì chư Bồ Tát là bối trần hiệp giác. Đó. Sáu đàn in ỏi bảo khúc long ngâm, văng vẳng mỏ chuông coi như ếch nhái. Tức là ở đây nói về khúc nhạc long ngâm, tức là thời cổ Trung Quốc. Ông này ông Trịnh Thực á, ông rất là giỏi đàn, ông chế ra 10 bài long ngâm. Mà ở đây á, đại chúng mà hồi xưa mình ở ngoài đời mình mà có mình coi phim, những cái bộ phim mà Trung Quốc á, hẳn như là Hồng Lâu Mộng gì gì đó, thì mình thấy là khi mà họ đến họ uống rượu hoặc là họ ngâm thơ thì bắt đầu họ hát ra những cái bài này gọi là 10 bài long ngâm. Khi mà họ cất lên một cái rồi là con người nó mê mỏng quên hết đường về, là mê mất gốc chân. Mà khi mà mê mất gốc chân đuổi theo ngộ vọng thì cái đầu mình nó tơ tưởng. Nên mình thấy những người mà ca hát là cái đầu họ bình thường, nó bồng bềnh giống như mây vậy, là một điều không có cố định. Những người nào mà hay mà thích hát, thích hò, thích ca rồi đó thì cái tư tưởng họ không ở một chỗ, họ ngồi đây nhưng mà họ đang ở trên những cái ngọn núi tuyết sơn gì đó, mùa hè mà họ cảm thấy lạnh họ tưởng gì đó. Đại chúng tin không, tôi có một cái nhân viên là khi mà tôi vào ở trong, người ta dẫn đến đi làm từ thiện vào bên bệnh viện Biên Hòa đó, bệnh viện điên đó. Tôi thấy có một cái ông mà trời mà nóng, rất là nóng, mà ông ngồi run, nói xong run á, ngồi núi tuyết sơn lạnh quá, ông ngồi ông tưởng ghê vậy đó. Cho nên Phật nói là mình bị điên là có lý do, là cái đầu mình nó tơ tưởng, ngồi để nó nghĩ nhớ tùm lum đó. Cho nên là Phật kéo mình ngay giây phút thực tại có lý do để tâm mình nó yên á. Mà cái người mà cái tơ tưởng suốt một thời gian tự nhiên bị điên, khùng, có lý. Như Hòa Thượng Làng Hồng kể câu chuyện là chúng kia chứ. Cái ông này á, Hòa Thượng kể câu chuyện là cái ông này á, một khi mà ông thấy con gà là ông bỏ ông chạy à. Tại sao mà hỏi là tại sao mà ông thấy con gà ông bỏ chạy? Ông nói là ông thấy con gà tự nhiên á, ông thấy ông con ngựa biến thành cái hột bắp, ông sợ ông gà ăn. Hòa Thượng như anh kể câu chuyện có thật luôn, ông bị bệnh tâm thần, tơ tưởng gì không biết. Rồi cuối cùng rồi gia đình ông mới gửi vào trong một cái ông bác sĩ này, ông chỉ rất là hay, ông chỉ ông đưa cái cuốn một cái tờ giấy, Tôi là con người, không phải là hạt bắp. Đọc, đọc xuống, ngày nào cũng đọc đó. Tôi là con người, không phải là hạt bắp. Thì quá trình một thời gian bắt đầu ông tỉnh ra. Rồi ông tỉnh ra cái ông thấy gà không chạy nữa. Gia đình mừng quá, nói ông bác sĩ này quá tài luôn. Mới có 4 tháng mà tự nhiên ông nhận ra được ông là con người trong hạt bắp. Rồi cái ngày mà xuất viện, ngày xuất viện đi. Thì gia đình mà đang mừng là ca tụng bác sĩ. Trời ơi, thằng con tôi nó bị cái này là gần 6-7 năm rồi, tốn không biết bao nhiêu tiền mà không có ông bác sĩ nào trị được, mà ông quá bài luôn. Đang ngói ngon là cái bỗng nhiên cái con gà đi ngang, thằng nhỏ nó chạy quá trời luôn. Bác sĩ nó ổ sao lạ, nó bữa là con gà nó thấy nó không chạy, mà tại sao bữa nay con gà nó thấy nó chạy? Người bác lại hỏi, cách đây khoảng 3 ngày anh nói anh là con người không phải là hạt bắp, mà tại sao bây giờ anh thấy con gà anh chạy, nói cho coi. Là chúng biết nói sao, có coi cái đoạn đó chưa? Mà thượng làng Hồng rất là hay nha, ông kể câu chuyện hay lắm. Anh nói như thế này nè: thưa bác sĩ, tôi biết tôi là con người đúng, nhưng mà con gà nó biết tôi là con người hay không, hay là nó tưởng tôi hạt bắp? Câu chuyện hay không? Tức là ổng biết ổng là con người rồi đó, nhưng mà tự nhiên ổng khởi ra một cái niệm là con gà nó biết ổng là con người hay không, hay tưởng là bắp mổ chết nữa, thôi chạy. Qua câu chuyện này mình hiểu theo cái chiều, nhiều chiều lắm. Có nghĩa là mình học trên sách vở thì nó chưa có chứng nghiệm, đúng không? Chỉ là học trên sách vở hàng ngày thôi. Tôi là con người không phải hạt bắp, tức mình lặp lặp tới lặp lui. Mà khi mình chứng nghiệm vào là mình biết rằng mình là con người thật sự, thì mình không bao giờ chạy theo vọng tưởng ta tưởng nữa, không có đắm đuối vọng tưởng nữa. Đó. Thì gì nữa? Câu quý bài về bỗng nhiên đỡ dạ, lời kinh câu kệ không chút lắng tai. Đó. Câu quý bài về là chẳng hạn như mình thấy không, hồi nhỏ không, học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó, mà một câu thơ, câu văn gì đó mình đọc mãi không có thuộc, mà chỉ cần bài hát ở nhà quê hát hò vậy tự nghe lỗ tai cái nhớ, nghe lỗ tai nhớ. Chẳng hạn như chuyện Lan và Điệp, mình đâu có cần học gì đâu, chỉ cần mình đi ngang qua bài tôi kể người nghe chuyện Lan và Điệp, nó vô lỗ tai nặng này. về cái ngồi thiền ngồi nhịp, hỏi sao nhịp Lan và Điệp cho mẹ ra lá kỳ một điểm. mà cái máy chụp hình mình nó nhảy lắm nha. Những cái chuyện gì mà tàu lao gì nó chụp, mà chuyện mà nghe. Bây giờ đại chúng, bây giờ mình về mình thử đi, về đây thử. Hay bây giờ mình đem cái bài Chứng Đạo Ca ra thử, mình học cái bài Chứng Đạo Ca, gọi là quân bất kiến, tuyệt học vô quy nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thập tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức pháp thân. Thì mình đọc đi thì mấy ngày mới thuộc. Rồi bây giờ mình đem ra một cái bài hát, cái hạn bài hát là gì, Một Cõi Đi Về, nghe chưa? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, trời nhớ nhanh không? Không, đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt, nơi đây chuyên tu ba thời ngồi thiền, ví dụ vậy đó, rất là nhanh. Còn mà quân bất kiến thì học vô quy sao, lâu gì mà nó lâu. Học tới học lui nó cũng thuộc. Ông vua cũng hay lắm nha, kinh nghiệm dân gian mà, nó là những cái câu quý bài về tự nhiên nhớ, lướt qua là nhớ. Tôi có quen một cái anh này nè, anh làm bên ca sĩ. Anh nói là thưa thầy, những cái bài hát mà vừa xuất bản ra con thuộc, chỉ cần mà nhạc sĩ mà chỉ cần mà đọc lên một cái con thuộc liền, nhưng mà sám hối sáu căn đọc tới con cầm bổn suốt à, con thuộc đó. Cái sám hối sáu căn là dễ thuộc lắm á, mà nó đọc tới đọc lui là thấy con đến thường chiếu cũng cầm bổn, lên chút năm cũng cầm bổn. Tôi nói chắc ông ra chánh thiện cũng cầm bổn luôn quá. Mà những cái bài hát mà nhạc sĩ mà vừa đưa ra một cái là nó thuộc liền rất là nhanh. Cho nên ông vua mình thấy rất là hay đó.
Rồi cái chỗ này nè,
thọ nghe khang hảo, khắp khởi mong cầu, biết rõ lời lành, đâu từng ưng nhận. Khang hảo khang gì? Bây giờ mình nói kinh nghiệm á, chị đẹp quá ha. Tức là mình không có đẹp, họ khen đẹp. Là ngay người xưa tôi nói ngay trong giờ phút đó mình không muốn khen nữa thì mình im đi, thấy không? Mà mình mong cầu cho người ta nói nữa phải làm gì? Tôi mà đẹp, mình nói tôi mà đẹp là nói chỉ đẹp là mình muốn người ta khen nữa. Khắp khởi mong cầu, nghĩa là trong tâm mình mong cầu, bây giờ mình làm cách gì đó để cho ta khen thì mình nói tôi mà đẹp cái gì? Chị đẹp. Em nói không có, tôi không đẹp đâu, tôi thua người bạn tôi. Chị đẹp mà. Ông vua nó ông siêu thiệt. À, đúng vậy không? Thọ nghe khen hảo. Nghe hảo là gì? Để chúng nghe nó là khen hảo là gì? Ở trong tiếng Hán mà đừng có từ hảo phải là đẹp nha. Mà hảo là gì? Gọi là hảo quyền á. Tức là hảo là nó không có thật. Mình ta khen có thật. Bây giờ mình á, mình xấu như ma luôn mà nói chị nha, mới tu mà mặt sáng như là nghệ sĩ lệ thủy. Đó. Mà thật ra mình cũng được gì? Nhưng mà trong tâm mình á, là rất là mong cầu, rất là thích. Kể cả người tăng hay ni bất cứ, đúng không? Chỉ cần nói tướng hảo thôi nha, bắt đầu mình thích rồi đó. Mà chỉ cần mà ai mà nói ông tu sao mà ông tối thù, mặt gì mặt thì mụn rồi không đó đó, tự nhiên mình có một cái gì đó nó lạ lắm. Ở đây là tất cả người ta nói là khi chừng nào anh bước vào dòng thánh chứ không phải dễ đâu, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là mình phải lưu ý người ta khen đẹp khen xấu thôi kệ đó. Rồi, biết rõ lời lành đâu từng ưng nhận. Ngày xưa mà chúng tôi ở Thường Chiếu á, có ông thầy này nè, mà ông hay giận lắm, không? Mà một lần mà huynh đệ mà khiên nói á, trời ông mà còn ông mà chỉ cần bỏ chút xíu này thôi là ông phải nói là trên đời nó không ai bằng. Mà khi mà khiên như thế rồi là ông tức lắm, bực tức. À, cho nên là ông vua nói là biết rõ lời lành á nhưng không chịu đó. Rồi vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi, tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích. Ở dưới này mình nhiều ha, hồi xưa chưa đi tu á, vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi. Bữa tôi nói là tôi chuẩn bị giảng cái giới thứ năm ở Sài Gòn thì ông này ông kể câu chuyện, nói câu chuyện này là xưa ông chưa biết đạo đó. Ông kể một lần là hai cha con đi nhậu, ông đi, ông già ông đi nhậu, cái nhậu say hai cha con xỉn rồi không biết đường về, nó đi hai người cặp kỳ đi, cái đi về nhà, đi về nhà cái ông này nói đúng rồi, nhà này có vợ nó đâu nè. Cái thằng con nó, ông chết ông với tôi, ông dám mà chọc mẹ tôi phải không? Cái ngày say rồi không biết gì nữa hết, say xỉn rồi mình thấy là nó chìm. Cho nên mình cái người tu á, mình nhờ được may mắn là trong những cái giới điều của nhà Phật là không được uống rượu có lý do. Uống rượu nó mất trí huệ rồi nó quên, gọi là quên đường về hết. À, mà khi mình nhậu rồi đó thì lúc này làm gì? Tán ngắn bàn dài, trâu đầu nghe thích. Hoặc gặp thầy bạn dạy bảo đinh ninh những điều hiếu chung, che tay bỏ mặt. Rồi. Hoặc nghe tiếng xiến bỗng nảy lòng dâm, nghe nửa câu kinh liền như tay ngựa. Trong giới lực cái ghi ấy, có một vị sa di, ông đến một cái phòng trọ ông ở, thì bên nghe quách đó có một cái cô thiếu nữ, là khi mà ông bên lỗ tai ông nghe những cái xiến cái vòng nó khu với nhau á, khi mà nó khu với nhau rồi thì ở đây ông cởi lên cái lòng dục. Thì ông vua ông ghi lại, không?
Rồi nè,
nghe nửa câu kinh liền như tay ngựa, à, tức là trong thời quá khứ hoặc là đây thì mình cũng có, đúng không? À, tăng ni mình có, chẳng hạn mình rất là thích, chẳng hạn như là sư ông, sư phụ rồi quý thầy lớn giảng kinh thuyết pháp, mình rất là thích nghe. Chứ không phải giống như người đời ta nói gì, đờn mà gãy tay trâu. À, bây giờ con trâu bây giờ mình đến mình đờn hay là mình thổi sáo đâu biết đâu, không biết đâu, đúng không? À, nhưng mà mình cũng được cái may mắn rằng nghe kinh thuyết pháp rất là thích. Đó. Những tội như thế vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần kể sao cho hết. Sau khi mạng chung rơi ba đường ác, hết nghiệp thọ sanh lại làm người điếc. À, tức là không sám hối nay trước Phật đại biểu. Hàng ngày hiện đi mình sám hối rồi. À, nói chung là mình học cái thiền học đời trần này là trong cái sám hối sáu căn là mình học qua hết. À, khi mình học qua hết xong cái phần này thì mình học đến cái phần là cử tắc công án của ông vua Trần Thái Tông. Mình thấy ông vua Trần Thái Tông rất là siêu á. Từ từ cái việc mà ông đưa ra những cái lập luận rồi luận về thiền định, luận về niệm Phật, phát tâm bồ đề, kế là ông đưa qua cái phần sám hối đi từng bước. Kế là gì? Ông cử, ông tắc, gọi là những cái công án ông đưa ra đã là người thường. Tức là những cái con người là đã chứng nghiệm vào dòng pháp rồi mới nói ra được những lời này. Thì về chúng ta học lại để mà noi gương người xưa, thì nó cũng lỡ cỡ, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Đại chúng hồi trước chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện pháp đạo